thì chúng ta thì cái giới là tiểu thừa thì trọng cái giới hạnh, mà Bồ Tát thì trọng cái giới tâm. Tại vì cái tiểu thừa là đứng trên phương diện hình tướng nhiều hơn, chứ kết tội của thân văn thì không kết tội của tâm giới. Ví dụ như mình ngồi mình nghĩ, mà giết ai đó thì chưa phải, ác tâm với ai đó chưa, mà chỉ kết bảy chi tội về cái tinh gian đó là thân tam, thân có ba, khẩu có bốn, còn Bồ Tát kết thành mười ý rồi. Nó thành ra là trong cái giới đó, chừng đó là sẽ phân tích kỹ. Ví dụ như nó là sát, dân sát, và nhân sát, duyên sát, chất thức sát và điều sát thì biết rồi. Nhân sát là từ quá khứ của mình có cái tâm sát rồi, rồi gặp cái duyên. Thí dụ cái tâm mình nếu mà không có tâm sát á, cái chủng tử sát á, thì mình thấy con cá rồi đó mình đâu có thích biết, thấy chứ nó không biết. Nó thành cái tâm biết của mình đã có chủng tử từ quá khứ rồi, mình thấy có con cá này mình mới là mình thích biết. Nhớ đó là đó, nếu mà không có thì không có. Cái duyên là nó có con cá hiện tại mình mới biết. Nó rồi mới là nghĩ có con cá ở chỗ đó như vậy mới cách thức, mới là đem câu, đem chài, đem lưới bắt nó được. Còn khi bắt được giết nó thành nghiệp, trải qua bốn giai đoạn như vậy trong kinh Bồ Tát giới: nhân giết, duyên giết, cách thức giết và nghiệp giết. Nó trải qua bốn giai đoạn, mới là ba giai đoạn thì mới thành nghiệp. Nó tròn muốn vậy, tròn cái tâm mình nó tham từ muốn nghĩ nó khó rồi, mới không tham ra để cục bạc của mình không lấy được. Nó mà cục bạc để nó trước mắt mình gần gũi không thể lấy được, đó là cái duyên. Cái tâm có sẵn rồi nhưng mà cái duyên không có thì cũng không thành nghiệp. Mà nếu cái nhân không có mà cái duyên nó có cũng không thành nghiệp. Nhớ đó, thì đó là cái đó là thầy phân tích rất kỹ về cái phần trong giới đó. Nên thì chúng ta đây học trong cái phạm vi của cái giới là phạm giống. Thì phạm giống thì thầy nói sơ về cái đại lý của tại sao gọi là phạm giống. Đó là phạm giống. Thì khi mà Đức Phật ở nơi đệ tứ thiền, đệ tứ thiền là ở cõi nào? 16 cõi trời ở sắc giới. Nhớ hết thảy là chúng ta là bao nhiêu tầng trời, lấy học trong Phật học bao nhiêu tầng trời? Mấy?
32.
Mấy? Trời, ai nói 33 trời? Mấy?
32.
Bây giờ nó 6 cõi trời vô, 18 cõi trời sắc giới, mấy là 4 cõi trời vô sắc giới, 28. Còn 33 thì lấy cái đâu trọng vô? Mà ai nói 33 là để ý lộn cái chỗ này. Cái cõi trời 33, cõi trời 33 đó là một cái cõi của ngày Đế Thích, tức khi cõi trời Đau Lợi. Đế Thích ở cõi trời ngay chính giữa, khi mà Đế Thích 32 nước cõi trời chư hầu xung quanh như vậy mới ta gọi là cái cõi đó tam thập tam thiên. Nó chết có 28 cõi trời thôi, hay gọi cõi trời nó Đau Lợi là nằm trong cõi dục giới. 6 cõi trời dục giới là Đau Lợi chỗ đó, chỗ bà nó gia sanh gì đó. Hay là người ta nói thứ nhất là gì? Tứ Thiên Vương. Thứ hai là Đau Lợi, có trời Đau Lợi đó là trời Đế Thích đó. Tứ Thiên Vương thấp nhất đó là Tứ Thiên Vương, phải không? Anh là còn thứ một mà Đau Lợi thứ ba, thứ nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai là gì? Đau Xúc. Tứ Thiên Vương, Đau Lợi thứ hai, thứ ba là Đau Xúc, thứ tư là Quá Lạ. Vì Tứ Thiên Vương, Đau Lợi và Ma, Đau Xúc, Quá Lạ, Tha Hóa Tự Tại, đó là 6 cõi trời dục mà thấp nhất gọi là dục giới. mà dục giới tại sao gọi là đường gọi là cõi trời, mà chúng ta ở phải dục thì chúng ta được cõi trời, nó không bị cái chỗ này. Mà cái cõi chúng ta ở là cái cõi gì?
Ta bà.
Ta bà chính là gì? Ta bà là tiếng Phạn, mà mình dịch ra là cái nghĩa gì? Kham nhẫn là chịu đựng những cái điều không như ý. Thí dụ mình muốn bệnh thì cũng có đau nè, mình muốn mưa cái nắng, mình muốn lạnh cái nóng, đủ thứ. Kham nhẫn là những không có vừa ý, em gọi là cái quả sa bà nè. Đó là cái gì? Kham nhẫn, dịch là kham nhẫn. Học Phật là Phật học kỹ nha. Kham nhẫn cũng ở khỏi trời dục, mà khỏi trời dục hạ đẳng nhất. Còn sáu khỏi trời dục kia được gọi rằng là khỏi trời dục, nhưng mà dục giới mà khỏi trời là tại sao được gọi khỏi trời? Là như thế, muốn ăn em có ăn được, trong trời cũng muốn là có thiên nữ sức mạnh được thì nó gọi là trời. Nhớ trời là cái phước báo nhiều hơn là cái muốn gì có đấy, còn mình như muốn đâu có được. Nó là ý là mình mới gọi là tham nhẫn. Còn những cái cõi kia gọi là được cõi trời là như ý, là mình muốn gì có đấy thì đó là cõi trời. Thì coi như là 6 là 28 cõi trời, mà 4 cõi trời trên đó là coi như có cái không. Đây là vô sắc giới. Vô sắc giới là không còn cái hình tướng, không có sắc. Thì nó bỏ ra. Khi mà Đức Thích Ca ở nơi để tướng thiền, mà để tướng thiền cao nhất cõi trời thứ 24 là trong cung Ma Hê Thủ La Thiên Dương, hay gọi là Đại Phạm Thiên Dương á, mới là cùng với những hàng chư thiên với Bồ Tát đó, mới thấy cái ánh sáng chiếu vô đó. Thì các cái vị này không biết cái ánh sáng này là ánh sáng gì. Thế rồi là Đức Thích Ca mới là đem tất cả những cái hàng Bồ Tát đó đi đến cái thế giới liên qua đại tạng của Đức Lô Xá Na. Thế là khi mà chúng ta học thế giới này cho Phật tử mở cái tâm rộng cũng đúng nhỉ. Thế tại cái tâm mà mình nói là cái tâm như thinh văn thì nó không được. Thinh văn thì nói những cái chấm rất là tầm thường, thường tình của chúng sanh hiện tại, cái việc mình ăn uống đỏ nè. Còn cái chuyện của Bồ Tát là nói trên trời không à, nhớ nói trên trời không à. Thế thầy mới nói là cái kinh đại thừa không thể đem cái trí mà mình tin được. Nhớ cái kinh của tiểu thừa là đem cái trí của mình mới tin, mới vào đạo. Còn kinh đem cái trí vào đạo, còn cái tin của đại thừa đem niềm tin vào đạo, chứ không có đem cái trí. Tại vì Đức Phật thường nói kinh đại thừa là cái người nói như là cái người thức mà nói chuyện đối với cái người ngủ, mà người ngủ là cũng về mê nó chưa ngộ, mà người ngủ thì đâu có biết chuyện của người thức. Thức ta nói như người ngủ đâu có biết, mà khi mà thức dậy rồi mới biết là đồng với cái người mà thức kia. Còn cái người ta đang nói, người thức nói, người ngủ đâu có nghe, đâu có biết gì đâu. Ý là vậy. Cái thằng Bồ Tát nói gì của Bồ Tát, mình đem cái niềm tin để mà tin vào trong đó về cái pháp đại thừa vậy nè. Thế là nãy mình học cái thế giới thiên văn thì quá đơn giản, mà học thế giới này thì Phật cũng nói đây, nói trên trời luôn. Ông nói là cái kinh này á, là khi Đức Thích Ca đem chúng đến thế giới liên qua đại tạng là cái thế giới của Đức Lô Xá Na. Mà thường thường chúng ta có ba thân Đức Phật thường thường có ba thân. Thứ nhất là gì? Là pháp thân, là tất cả ai cũng có, tất nhiên là Phật tất. Thứ hai là gì? Pháp thân. Mà thứ nhất là pháp thân nhé. Thứ hai đó quá, và thứ ba là quá thân. Còn thứ hai cái ứng quá thân là Đức Thích Ca, ứng quá thân. là thường thường chúng ta cúng dường gì? Cúng dường thanh tịnh, sát thanh tỳ lô xá na hợp, rồi mới viên mãn báo thân lô xá na hợp. Thân thứ ba là thiên pháp ức quán thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ nha, nên là Đức Lô Xá Na thuộc về pháp thân. Thế còn cái pháp thân là cái Phật tánh ai sẵn có hết. Nhưng mà của người ta tu thì pháp thân nó hiện, còn mình pháp thân nó ẩn đâu không biết ở chỗ nào. Nhớ chưa lộ ra, chứ mình sẵn có mà không có bàn trong mỏ mà nó đã có, nhưng mà chưa lấy lên được rồi đâu có mài dũa ra thành những cái đồ mà trang sức được. Mình bây giờ nó có, mà thật sự nếu không có, không có chủng tử Phật tánh, làm sao chúng ta tu thành Phật? Có đem có lúa, có gạo mới nấu thành cơm, chứ đem cát làm sao nấu thành cơm được. Chúng ta cũng tưởng có, nhưng mà nó bây giờ nó lạc đâu, đào sao nó bị hủy sức, bị phủ đâu biết, chưa hiện ra. Là hoặc nhau lâu lâu nó hiện chút xíu rồi cho nó mất tiêu liền. Chứ còn Đức Phật ta hiện tại sẵn hết rồi đó. Đó là cái pháp thân ai cũng có. Đây là báo thân là tất cả, hay là những lô sáng na được gọi là tịnh mãn, là không có một việc nào thiện mà không trọn đầy, không một cái việc ác nào mà không diệt hết, hoàn toàn là thánh tịnh mãn. Tịnh mãn là thánh tịnh hoàn toàn đầy đủ, nên gọi là báo thân. Rồi mới đem cái nó muốn độ sanh phải ứng qua thân. Nên là chúng ta nói kinh này Đức Thích Ca nói cũng được, còn Lô Xá Na nói cũng được. Nhớ nha, ba thân đó là thứ nhất là Tỳ Lô Giá Na Phật, đó là pháp thân. Thứ hai là Lô Xá Na là viên mãn báo thân. Rồi đó là ứng qua thân Đức Thích Ca, có ba thân như vậy. Thế thì là muốn cái pháp thân nó hiển lộ, chúng ta tu vô lượng cái công đức, không việc nào chúng ta không làm. Đây như là thiện, không một việc thiện nào nhỏ mà chúng ta bỏ, cũng như tâm tụng tịnh giới, không có một chúng sanh nào mà chúng ta không độ, thì mới được gọi là cái báo thân. Hay thì Đức Thích Ca mới là quá thân, mới đem Bồ Tát đến cái thế giới đi qua đại tạng. Thế nguyên liên qua đại tạng là một cái thế giới của cái báo thân, mà lên thấy Đức Lô Xá Na là cái báo thân ngồi trên cái tòa sen. Hãy thấy như thế giới liên qua đại tạng có 1000 cánh sen, mỗi cánh sen có một đức quá thân Đức Thích Ca. À, thì Đức Thích Ca này mới là Thích Ca thì quá là cái chuyện mình thấy ai coi thêm phim tài tiên thì biết là hậu quá là không biết bao nhiêu tỷ rồi. Đó thì là có một vị Bồ Tát mới hỏi Đức Lô Xá Na, ngài tu cái nhân gì, rồi là ngài mà làm những cái việc gì mà ngài được cái quả hiện tại. Thì Đức Lô Xá Na mới nói là ta trải qua vô lượng A Tăng kiều kiếp, mà nói là A Tăng kiều kiếp phải nói là đại kiếp nha, không đến hết, cũng như số cát sông Hằng này. Nên ta tụ vô lượng A Tăng kiều kiếp tu gì? Tôn cái từ cái thập pháp thú, 10 điều thú hướng đến Phật quả. Còn thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác, trải qua 42 địa vị hiện tánh, vô lượng hết tăng thì kiếp giờ này ta mới được cái quả này. Thế thì Đức khi mà hỏi ngài Lô Xá Na mới trả lời vậy. Ngài Lô Xá Na mới nói với ngài Đức Thích Ca trên mỗi cánh sen, các ông hãy đem những cái điều này đem về nơi chỗ mà ông ngự đó, thì ông truyền lại cho chúng sanh. Thì riêng Đức Thích Ca mở cõi Ta Bà này, mới đem cái điều này mới xuống cõi Ta Bà này. Mà trước khi mà xuống cái cõi này, ông mới ghé từ Tứ Thiên Vương nó pháp cái đau lợi dạ ma đau suốt cái dài dài cho tới là bên cõi trời sắc giới. Sắc giới rồi mới là ngồi ở trên cung Ma Hê Thủ La Thiên Dương với Đại Phạm Thiên Dương là quả trời thứ 24 mà. Ông nhìn cái thấy cái quả trời đó đã trang trí bằng những cái màn lưới, cái màn châu, ta làm những cái màn mà có họ họ làm có lỗ nhưng bây giờ mình tính là chỉ thiêu mình làm cái màn đó. Đó thì Đức Phật mới Thích Ca mới thấy cái đó, mới là mỗi cái lỗ như vậy thì không có lỗ nào cũng nào, là một cái thế giới Đức Phật hiện ra khỏi này vô lượng thế giới, không có thế giới nào giống thế giới như nào đó. Nên Đức Phật mới xuống cõi Ta Bà này để mà nói cái kinh này lại cho chúng sanh, nên là Phật Phạm Dẫn. Phạm là cõi trời Đại Phạm, Dẫn là cái lưới cái cái gì đấy. Hai đầu là cái kinh Phạm Dẫn chúng ta đang đọc đó, là thấy cái lưới mà là cái rèm treo ở trên trên cõi trời thứ 24 nó trong cung mang của La Thiên Dương, mấy ngày mới đem xuống đây nói về chúng sanh. Đó là cái duyên khởi mà cái kinh Phạm Dẫn này, nên là đi sâu vào trong đó cái ban đó rồi chúng ta sẽ mổ xẻ đi sâu hơn nhiều về cái phần đó. Tôi nói vậy để là tổng quát để Phật tử nắm thấy một cái là quý Phật tử thấy được đó, là nắm được đó những lời này nói. Nên từ cái mà cái Phật tử thì coi như là thì hiểu dưới đây thì làm theo cái khuôn phép đàng hoàng, mà xuống trước khi muốn xuống cõi này thì phải sao trở lại cung trời nào? Cung trời là cung trời đốc xuất, ở đó có lửa, lửa ai có thể làm cha mẹ mình được nè, cái cõi nào có thể mình sanh nó nữa, cái đồ nó cũng thị thì đấy, chứ đâu có trên trời mà rớt xuống đây rồi làm sao mà đổ ai nữa. Cũng y như vậy, cũng có cha có mẹ rồi có mang thai cũng sanh ra cũng là người, nó là người. Chứ vậy đó, đâu mà nói là hiện xuống đây bay xuống đây nó tu Phật không ai tin, không ai đổ ai nữa. Nó ông Phật là ông thành rồi làm sao tôi thầy giống ông được, thành cô sẽ giống nhớ Phật nào. Thành Đức Thích Ca mới nói trong kinh này, nó ta trở xuống đây 8,000 lần này, 8,000 lần này thể hiện cái đồng sanh ở khỏi Ta Bà này. Nó trong kinh văn mình nó đọc đó là nó có 8,000 lần như vậy. Nó thì mà bậc nào thể hiện cũng phải làm như vậy thôi, nay giờ có được thắng cũng phải làm như vậy. Giống cách nào mà nó là nếu mình ở mình không có cái thân mà từ cái bào thai ra ta nói mình khi nhớ nó là cái người khác đi, nó là nhớ đại chúng nó nhớ cái nghi thì nó dễ. Thế thì bây giờ ai có cuốn cuốn đó bây giờ bắt đầu là mở ra chúng ta là cái từ đầu có giờ mở ra cái trang 106 là chúng họ Bồ Tát nhớ lắm nghe. Nó mở cái đó ra rồi quy mạng lô sá na, cái này là Đức Thích Ca. Nó thấy người mà soạn ra nó là cúi đầu đảnh lễ Đức Phật lô sá na. Lô sá na là Đức Phật gì? Hồi nãy nói rồi là gì? Báo thân. Nhớ nếu mà nó pháp thân thì tiền lô giá na. Còn nếu mà pháp báo thân thì lô sát na, mà báo thân của ngài là báo thân là nó đẹp đẽ, nó đầy đủ, không có một cái gì mà thiếu đó, gọi là báo thân. Còn mình là bây giờ cũng là báo gì mà mình chịu cái quả báo thân là làm sao mình quả báo. Còn cái báo thân của Đức Lô Sát Na là tròn đầy đủ hết là báo thân. Mình cái báo này mới ở cõi Ta Bà nó không nhận, nó báo rồi mà báo. Nên là thầy Đường Cường này nói bây giờ nếu mà trở lại đây thì mình nên là cái nguyện lực chứ đừng bao giờ cái nghiệp lực. Mình ở đây là cái báo nghiệp báo, trở lại đây của mình nó cái báo có thêm chữ nghiệp đằng đầu nữa, là cái nghiệp báo mình mới trở lại đây. Nên là ở đây là mình về cái nghiệp chứ không phải là cái nguyện. Còn nguyện sao trở lại đây xong việc là ta làm cái chúng đạo nên phát nguyện mà luôn giúp không giúp thôi thôi, đó là cái nguyện. Còn ở đây là cái nghiệp thì không đã được, không làm chủ được. Ở đây là quy mạng lô sáu na, mười phương kim cang phật đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành phật. Đây là cái người sổ ăn ra đây chưa đây là một Phật nói, mà trước thường thường cái gì mình làm một cái việc gì phải là cung kính đảnh lễ. Đảnh lễ Đức Như Lai là cái gì, gì Phật tương lai. Thế còn Đức Thích Ca là Đức Phật gì hiện tại sẽ hạ sanh thành Phật. Còn quá khứ trước Đức Thích Ca là Đức Phật nào? Đức Phật nào? Ca Diếp. Ca Diếp mới tính Đức Thích Ca. Tại sao Đức Phật quá khứ từ Tà Bà Thi Tí Thí Tì Xá Phồ Con Lung Tâu Con Na Hàm Không Đi Ca Diếp mới tới là Thích Ca, rồi tới nữa là Đức Từ Thiện Di Lặc. Còn bây giờ ai nói là Di Lặc sách ra đời thì người ta nói đó nói là không trúng nha. Nhớ người ta nói là nó đời hạ vơn rồi là lãi là không có trúng, nhớ không? Mà Di Lặc hay nhớ Di Lặc mà cái ông cũng phệ như vậy đó là không phải Di Lặc tương lai, mà đây là cái hình tướng của ông gì, Bố Đại Trung Quốc. Nhớ Bố Đại, ông niệm ra cái thân vậy chứ không phải là ông Di Lặc nữa, có bộ quốc thể ngồi vậy không phải, chứ không phải. Nó là lên bên Ấn Độ này là ai là mang là cái tượng Di Lặc, nó đâu có cái tượng cái bộ thể này. Nhớ mình đây là gọi là tiếng mà nó đúng á, là gọi là Bố Đại thị hiện cái Đức Di Lặc, nó là cái hình tướng nó như vậy. Còn nữa thì giáo sanh chúng ta nào phát hình tướng đó không phải mình hiểu rõ như vậy. Sẽ hậu sanh thành Phật, nay tụng ba tụng giới, hồi nãy là tụng giới nói rồi phải không? Đó, giúp luật kiên giới, giúp thiện pháp giới, giữa luật kiên giới. Bồ Tát đều cùng nghe giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tối tăm. Giới như gương báo sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như châu mang đi lưới của những kẻ nghèo, thoát khổ mau thành Phật. Chỉ giới này hơn cả, vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Là cái này là cái mà tán giới. Thường thường trong kinh nó có giới là như chiếc bè, như là cái phao nổi qua biển khổ. Nếu không có chiếc bè, không có như không có cái phao thì không ra bể khổ được. Cũng như là sáng chiếu cái chỗ tối tăm, như là trong money để mà giúp những người nghèo, đó là tán thán cái này mà cái giới. Mà thật sự nếu chúng ta không có giới thì chúng ta không khỏi đó phần sự tử của Hồng. Thành ra trong cái phương diện mà tan vô lòng đầu, lấy giới làm đầu, giới, định, và huệ. Nếu bỏ cái giới ra, dở giới là một cái nền nhà của một cái tòa lầu. Nếu chúng ta không làm cái nền cho nó chắc, thì chắc chắn tòa lầu không hình thành được, không đứng vững được, thì cái giới là có được quan trọng. Nên là tính là, thành thường thường Đức Phật mới là trong cái luật đạo như tỳ ni tạm trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạm diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni chỉ là luật, tỳ ni là chỉ nói tắt cho chữ vinaya, vinaya nói về luật tạ. Ta thì bây giờ nó nói với thầy, nhìn cái mấy thầy mà ông giữ luật thì cái đó không phải là chức của thầy, là chú nhớ. Thì một tử nhìn ông thầy là phải nhớ luật thầy, nếu không có nhớ luật thì không phải là người tu sĩ. Nhớ không có trì nhớ thì không phải là người tu sĩ. Mà mình cung kính đó là cung kính ông thầy tu, trì nhớ chứ không phải cung kính ông thầy mà có địa vị, nhớ cái địa vị. Nên là có một lần nha, có một thầy đi du học mà về khoe với Phật tử, tại vì nó bị mà lớn lớn bác sĩ nhưng mà giỏi, luôn luôn lúc đầu tán thán cái địa vị của mình là tiến sĩ. Cái tiến sĩ thì có một cái cư sĩ kia mới đứng dậy nó nói rằng là bậc thầy của con cung kính mấy thầy, đảnh lễ mấy thầy, là đảnh lễ cái sự tu hành đức hạnh, chứ không có đảnh lễ cái Phật tử. Nếu đảnh lễ Phật tử thì là con đảnh lễ rể con nó dứa thay cái bậc tiến sĩ tao là chúng ta thiếu gì đâu có lo những người thế gian. Thì cái cung kính mấy thầy là mấy thầy có tu, mấy thầy có đạo hạnh, mấy thầy làm những cái điều gì ở ngoài cũng có làm được, thật sự đi. Những cái mà mấy thầy làm mấy cô đâu có làm được. Thế ví dụ như mấy thầy lìa bỏ hết mà cô bỏ hạnh, mấy cô đâu có làm được. Khi bỏ nhà vô chùa nữa, người ta nói xuất gia là xuất thế tục gia, xuất tiền não da, xúc tam giới da, xúc tiền não da mà mình chưa làm được cái nỗi mà xúc thái tục da chưa được mình làm. Em xúc thái tục da chưa khỏi, em không ra nhà khỏi thái tục. Rồi đâu có thời giờ mà xúc tiền não da, ra khỏi dòng tiền não. Rồi đâu có vậy rồi làm sao được xúc tam giới da. Là khỏi tam giới dụng với sắc giới, dụng sắc giới cả. Nên là nó nói là không có tẩy lễ gì vậy. Nó làm được phải tẩy nhiều cái chú chót vậy. Nhiều chú chót 7, 9, 10 tuổi trong chùa rồi. Mà nó lớn như vậy là giữ giới tu hành đàng hoàng. Khi mà làm hoàng rồi thì cái công đức, cái phước đức mà trì nhớ mà gìn giữ như vậy mình nó tẩy lễ suốt ngàn không mà. Nó dễ chứ. Từ nhỏ 7, 8 tuổi đi vô chùa, 10 tuổi vô chùa bỏ hết tất cả cái gì mà trai lạc giữ giới cho tấm lớn như vậy, 7-8 tuổi thì thấy cái đó như bằng rồi nó quý lắm. Rồi vô chùa như thế cha thì cũng khỏi quá rồi, nên gì nó không khác gì thế gian. Thế thì thế này là coi như là cái giới quý, cái giới để làm là chỉ có duy nhất cái giới mới đưa ra khỏi sanh tử luân hồi thôi. Nên ta mới giáo dục là như là tiền bè, như là đèn sáng, như là của báo. Ta để cái đoạn dưới là phân tích rồi. Chứ đại đức nếu mà chung có Phật tử mà dự vào trong Bồ Tát thì mới nói chung Phật tử rồi. Tại khi mà thọ giới Bồ Tát tất cả đều là Phật tử hết. Thế là nói về người xuất gia đó, các phần mùa xuân 4 tháng là một mùa nửa tháng đã qua, thiếu một đêm từ đêm 3 tháng rưỡi. Cái này là gì? Cái này nhắc lại phong tục là của Ấn Độ có 3 mùa thôi nhé, không phải như chúng ta Trung Quốc trong mình là 4 mùa xuân hạ thu đông. Còn bên cái tục lệ thời tiết của quốc độ trong cái cõi nước của Ấn Độ chỉ có 3: xuân hạ và đông, không có mùa thu. Nhớ rồi, ta mới nói đây mới là theo cái ban mà của Ấn Độ 4 tháng là một mùa, còn mình ở đây 3 tháng là một mùa. Ấn Độ thì chia ra ba mùa như thế nào? Từ rằm tháng chạp đến rằm tháng tư là mùa xuân 4 tháng. Từ rằm tháng tư đến rằm tháng 8 là mùa hạ, nhập hạ. Rồi từ rằm tháng 8 đến rằm tháng chạp đó là mùa đông, có 3 tháng là một mùa. Thì ở đây là theo cái mùa của bên Ấn Độ. Đây là 4 tháng là một nửa tháng hay là 1 tháng hay là 2 tháng đã qua. Đây, ví dụ như từ rằm tháng ví dụ như bữa nay là tụng giới, tụng giới đi. Hiện tại nếu mà tụng giới đó thì tháng mấy nè? Mình là cuối tháng 8, ví dụ như là cuối tháng nửa tháng 8 đi. Nửa tháng 8 thì nếu mà nó tụng giới thì nó là chư Phật tử là phần mùa hạ 4 tháng là một mùa, mà 4 tháng đã qua hết rồi, bữa nay mình hết rồi, rằm tháng 8 là hết rồi, phải không? Rồi tại sao thiếu một đêm thừa một đêm? Rồi là ví dụ như mặt trời mọc là nó tròn đủ rồi, còn giờ mình tụng giới quy ra thì cái đêm của cuối cái mùa hạ này còn là một đêm. Tại vì chưa hết một đêm, mình còn cái đêm này chưa sáng, mình chưa hết. Cái mùa hạ thiếu một đêm, còn mùa đông thì thừa một đêm. Hiểu cho nó rồi. Cái 4 tháng sau này nó còn dư đêm này, còn 4 tháng mùa hạ thì nó thiếu đêm này. Đang nó thiếu một đêm, thừa một đêm. Đó là thành không có đọc phút sau, còn lại 3 tháng rưỡi đó. Đó tại vì nó tùy theo mùa mình nói. Rồi bạn thử hiểu cái này không? Cái này là cái nhắc lại cái thời gian. Thế là cho một tử đó là gì? Đó tôi mới nghe mới con hỏi mới thắng. Có mùa xuân mà vừa qua thắng, thắng mùa hạ. Thì nói là vô thường không mau như vậy, mình tin tấn là mình tu nhiều chút. Ta mới sắp tấn theo này. Và chết gần kề hợp pháp sắp diện, nó mình làm coi như ngày qua là cái già chết gần kề đó, rồi Phật pháp càng ngày càng đi xuống, tại Đức Phật chia ra Phật pháp chia làm ba thời, là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Mà chánh pháp như vậy là 500 năm hoặc 1000 năm mình thấy 10 người tu là 10 người chứng. Thế còn tượng pháp là 10 tượng, 10 người tu 2-3 người chứng. Thế còn là mạt pháp là 10 người tu 2 chứng được. Nó là mạt cuối cái pháp. Nhớ là chú là bây giờ ác nhiều. Ác nhiều. Mình thấy chính cái đời này thầy thấy cũng mơ ấy nha. Cái đời này thầy thấy hồi xưa đâu có vấn đề mà gian trá gì, bao đâu qua cái thuốc mà sâu rầy có trung thu cũng có đi lâu nó đóng rồi ba gì đó mình thấy có. Còn bây giờ cái ác pháp nó càng ngày nó càng nhiều, đây chúng thấy nó rõ ra. Bệnh quả hồi xưa bệnh viện đâu có nhiều như vậy, chỗ nào cũng gọi là ung thư thư sợ luôn á. Thì đại chúng thấy là cái phước báo con người càng xuống, cái Phật pháp càng ngày nó chứng ai biết đó. Nó thành phố mình coi như là 7-8 triệu như vậy mà có mấy người mà đi chùa, mấy người học Bồ Tát giới còn không quen thôi. Mình thấy càng ngày nó càng ít, cái ác pháp nó nhiều hơn. Thầy mới Đức Phật nó gọi là Phật pháp. Rồi ta khuyên vì muốn đắc đạo nên quyết tâm cần cầu tinh tấn, chư Phật khi quyết tâm cần cầu tinh tấn nên đạo chứng quả như được đánh giá, cú là pháp pháp tầng khác. Đó là chúng ta thấy vậy là mình nhìn lại mình coi khó lắm nè. Ai gì Đức Phật là từ quá khứ gì có thờ ở trong kinh cũng nhắc lại đó. Khi mà thấy là Đức Phật có thờ Quan Dương gì đó ba ngang qua mà đứng chỉ một chân thôi mà nhìn mà chiêm ngưỡng Đức Phật tất cả ba thời gian bao nhiêu vậy, còn mình giờ là không đâu có nổi lại là nghe một cái pháp như vậy phải bỏ cái thân này hay là cho quỷ này hy sinh như vậy, còn mình bây giờ là mời đi học cũng không chịu nghe, cũng không có chịu ấy, khó lắm. Là có cái chuyện mà của cái tiền thân với Phật đi ngang qua một con đường thì có một cái tiếng trên con quỷ trên cây á, mới nói là chư hạnh vô thường thị sanh diệu pháp, nhớ chưa? Các hạnh đều là vô thường, các pháp đều là sanh diệt. Mà trong kinh đó thì cái vị đó nghe mà sẽ có hai câu à, hay quá. Mà rồi nó mới tìm hỏi nhìn lên thấy con quỷ ở trên kia, nó bài kệ là có mấy câu, nó bài kệ 4 câu mà giờ nói quá, nói hết nổi rồi. Còn 2 câu nữa nó hết nổi rồi giờ. Là làm sao cho tôi hết đói, tôi no luôn, nó nói nổi. Thì coi như kia mới là ông kia nó thôi, nếu mà giờ ông nói 2 câu nữa thì tôi xả cái thân này ra, xả cái thân ra. Thì nó nói thêm 2 câu gì? 2 câu đầu là chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, gì nữa? 2 đấy, sanh diệt diệt chỉ tịch diệt ly lạc, sanh diệt đã diệt rồi thì siêu vắng lặng, đó là những chỉ có 2 câu mà phải nhắm bỏ thân cho quỷ hả. Còn mình giờ đi làm nghỉ nghe pháp cũng nghe cho rồi mình vẫn thấy nó khác hơn cái thời đó vậy. Đây đó là thiếu sự tinh tấn nha. Đó là nhất tâm cần cầu tinh tấn nên tận chứng quả vô thượng chánh giác, vô thượng chánh giác là Phật. Nhân lúc còn mạnh khỏe các ngài phải gắng sức siêng tu pháp lành, đâu nên dẫn dắt trầu não lại trần chờ đợi già yếu còn mong mỏi muốn du gì. Ngày nay đã qua mà sống giảm dần như cá cạn nước là có như đi, là chúng nhớ. Lúc mình thận khỏe thì thôi nó là phải gắng tu, nó thôi mạnh khỏe còn ở với con cái nhà cửa đang làm ăn như vậy là thôi, là để chờ già thôi. Cái này là phải rất nhiều tại dơ dép dưới giường trên giường chỗ bị đó. Sống ngày nay có bảo lãnh được rồi, nhưng hôm trước thì cũng kể cái chuyện mà cái sao lại ấm cho ông già đó ở 50 mấy tuổi gần 60, ông chở thì đi cầu an cầu đen đi trên xe thì lại nhà cầu an tụng kinh là lên xe này mới nói là bác đó thì giờ bác khoai kinh với là khoai sắc rồi bác, mà bác đó nói con ham lắm này, con không có gì à, giờ này con quản lý ba xưởng cưa vậy, tối con đếm tiền rồi lo sổ sách rồi con quy định con thì giờ ham lắm. 3 năm sau thì thấy ông đi xa lắm, nói là bây giờ con người đó thầy ông, nhưng từ hôm trước thầy cũng có nói con chuyện mà trong chương tổ lưu đó nhớ chưa, khuyên ông niệm phật cái hệ 3 điều nhớ chưa đó, lỗi gì thôi về làm liền chứ không phải nó chờ già nha, ta ra nghĩa trang coi vô chùa ta mới phật lên hầu cái người già cái người trẻ nó vô thường nó không có đợi nhớ đó, ngày nay đã qua mạng sống dần dần qua một ngày rồi mình thấy dần giảm cái mạng sống của mình, cái con đường sống của mình á coi như là rút bớt lại, cái đường mình đi đến cái sự chết nó còn ngắn, còn ngắn mỗi ngày nó càng ngắn, mình thấy mà tấm lịch mà rớt xuống mình thấy cái ngày sống của mình nó bị bớt này, là trong này ví dụ như cá cạn nước nào có như chi, cá càng ngày cái mùa hè cái hồ nước nó cạn hết rồi, cá không cả một vấn đề này, chúng lên lúc mà còn khỏe còn mạnh, cái già là nó nhớ mình dứt ra không niệm phật không được, tu không được, rồi đau lưng đau chân nó đủ cứ việc già nó từ nó thể nó không bị già nó không tu. Ta thường thường cái câu mà họ nói sai lầm á là nó nhỏ thì vui nhà, trẻ vui nhà, mà già vui chùa khó lắm, ta già mới vui chùa không phải vậy, nó cũng hết giờ nữa. Nên là đó là chúng ta học lên ra thì sao rồi tôi học tiếp tục, mà chú Nhật thực tế nghĩ là kể nghĩ là học lớn có gì đang hỏi đâu, mà có gì đang thắc mắc trong này hỏi không, ta thì coi như là cố gắng để học cho hết cái bộ này để mà nó biết học được cái bộ một tác rồi có biết cái khác nó biết cái nhiều cho nên là tôi hoàn có một tử là có câu hỏi nào dạ lên trên này là không nghe được lên nói trên này
Mô Phật, xin thầy cho con hỏi một câu mà hôm nay con đi họ phát cho bên chùa Quang, cái con trốn về đây con học Bồ Tát giới như thế thì con có phạm không?
Nếu mà trốn với anh trộn thì phạm lắm, còn đi học Bồ Tát giới người ta có phạm gì? Hay là ai hỏi đó? Ai hỏi đó? Có một câu hỏi này, là sáng bên nhà con có một cái cốc năm nay tự nhiên năm nay tự nhiên cây cốc ra xong nhiều quá hết cả lá sau nhiều quá ăn hết cả lá và thả chất bả xanh xanh ra rất nhiều và những con sâu vào vào nhà nhiều, các bé ở nhà rất sợ mẹ tử quét chúng ra ngoài xanh và nước chúng sẽ chết, rồi để tính chặt cây cắt nó vậy có tội sát sanh không thì sao? Thì tại mình tạo cái phương tiện như thế nào để cho mình bớt những cái điều mà làm cho đưa đến cái sự mà không tốt đối với mình, ta tạo sát thì cho nó tùy theo khéo mình vận dụng, ví dụ như Phật đưa ra cái điều trong đời sống hàng ngày mình khéo để mình bớt những cái điều nào mà tạo nghiệp thì với Phật tử nó tùy theo đó. Cái điều nó trả lời dứt khoát tốt hay không tốt thì nó không tùy, nó làm sao cho nó khéo lại con thờ cha mẹ tại chùa và tại nhà, hay cũng con nấu con tới chùa cúng có được không? Thế thì cũng tùy theo đó, mình thờ cha mẹ ở nhà, ở chùa thì thêm cũng được, tại vì đó nó thế là mình nhớ là mình tưởng đến cha mẹ. Chứ không thật sự nó ăn lên chùa ở nhà thì cha mẹ mình nó cái tâm của mình tưởng cái người mà phúc báu rồi, coi như là cái hiếu thể của mình nó cần. Hay rồi là cái quan trọng là sao mình cúng là cái phụ là một cái mà làm sao mình hướng về cầu nguyện cho cha mẹ mình nhẹ nhàng, cái đó là chính là cái đó là cái tâm hiếu. Thì thôi em, ta hết giờ rồi, ta mở cái cửa đây ngồi đi. Rồi đó. Đó, ta kỳ tới rồi.